Thưa quý thính giả, giờ cô mẹ xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, và chúng tôi sẽ bắt đầu với chương 362 và qua phần trình bày của
Thu Minh
và Kim Hà. Chương 362, Akita, Nhật Bản, ngày 15 tháng 9 năm 1987, lễ Đức Mẹ Bảy Sự. Tại sao mẹ còn khóc?
Hỡi con rất yêu dấu, kẻ thù rất thù ghét con. Mẹ muốn con tới đây để mừng kính lễ mẹ Sầu Bi, ghi nhớ những đau khổ mênh mông mẹ phải chịu với Chúa Giêsu con mẹ.
Trong cuộc hành trình đầy ân sủng khác thường, từ trái tim mẹ đổ xuống cho con, cho những con cái quý yêu của mẹ, mẹ đã dẫn con đến nơi thánh này, trước tượng ghi nhớ mầu nhiệm đồng công của mẹ.
Mẹ đã đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, mẹ đang đứng dưới thập giá của con cái mẹ. Mẹ đang đứng dưới chân thập giá mà giáo hội và nhân loại tội lỗi đáng thương đang vác. Mẹ thực là mẹ và là đấng đồng công.
Trong vòng nhiều năm, từ tượng thánh này, mẹ đã khóc hơn 100 lần.
Sao mẹ còn khóc?
Mẹ khóc vì nhân loại chưa chấp nhận lời kêu gọi từ mẫu mẹ để ăn năn trở lại và trở về cùng Chúa. Nhân loại vẫn tiếp tục cố tình phản loạn, chống lại Thiên Chúa và luật tình yêu Chúa. Người ta công khai chối bỏ Thiên Chúa, thoá mạ và phạm thượng đến người. Mẹ thiên đàng bị khinh rẻ và chế nhạo công khai. Những lời mẹ yêu cầu không được chấp nhận. Những dấu chỉ mẹ làm tỏ ra nỗi sầu muộn mênh mông của mẹ không được ai tin.
Tha nhân không được thương yêu. Mỗi ngày, mạng sống và tài sản của họ bị xâm phạm. Con người đang càng ngày càng nên tồi tệ, vô nhân, dữ dằn và độc ác. Vì thế, hình phạt đáng sợ hơn thời lụt hồng thủy đang sắp đổ xuống nhân loại tồi tệ đáng thương này. Lửa từ trời sẽ đổ xuống, và đây là dấu đức công bình của Thiên Chúa đã ấn định giờ trừng phạt.
Mẹ khóc vì giáo hội vẫn tiếp tục phân hóa, mất đức tin chân thực, bỏ đạo và lầm lạc cứ lan tràn và không có gì ngăn chặn. Giờ đây, những điều mẹ đã tiên báo tại Fatima và những điều mẹ đã mặc khải cho con gái bé nhỏ của mẹ trong thông điệp thứ ba đang thực hiện. Bởi thế, cả giáo hội, giờ thử thách lớn lao đã đến, vì con người độc ác sẽ thành hình trong giáo hội và cảnh hoang tàn sẽ xảy ra trong đền thánh Chúa.
Mẹ khóc vì số lớn linh hồn các con cái mẹ sẽ bị hư mất và sa hỏa ngục.
Mẹ khóc vì quá ít người chấp nhận lời yêu cầu của mẹ mà cầu nguyện, đền bù, chịu đau khổ và tận hiến.
Mẹ khóc vì mẹ đã nói cho các con biết mà các con không nghe theo. Mẹ đã làm những phép lạ mà các con không tin. Mẹ đã liên tiếp tỏ mình ra cho các con một cách mạnh mẽ mà các con không mở cửa lòng cho mẹ.
Ít là các con, những con cái yêu dấu đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Số ít những người Chúa Giêsu đang hãnh diện, canh giữ trong tình yêu an toàn của người. Các con hãy chú ý và chấp nhận lời van xin đau khổ của mẹ. Những lời van xin mà từ đây, hôm nay, mẹ lại gửi xuống các dân tộc trên thế giới. Các con hãy chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô vinh quang rực rỡ, vì ngày vĩ đại của Chúa đã tới. Chương 363, Hán Thành Đại Hàn, ngày 27 tháng 9 năm 1987, cho muôn dân trên thế giới.
Tại phần đất này, mẹ được yêu mến và tôn kính nhiều. con cái mẹ chạy đến với mẹ với lòng đơn sơ, nghèo khó và khiêm tốn. Mọi người chạy đến ẩn náu dưới áo choàng từ mẫu của mẹ. Tại đây, giáo hội được sung sức và mạnh mẽ do sự hiện diện của mẹ. Giáo hội đang lớn mạnh và bành trướng trên phần đất màu mỡ vì máu của các thánh tử đạo đây.
Chung quanh phần đất nhỏ bé này, phần đất yêu quý cách riêng trong vườn thiên quốc mẹ, là lãnh địa bao la của con rồng đỏ kẻ thù mẹ. Con rồng đỏ đang xây dựng vương quốc của nó chống lại Thiên Chúa, cưỡng bách cơ man con cái mẹ sống trong cảnh vô thần, mịt mù và tối tăm. Nhưng từ đây, ánh sáng và cuộc toàn thắng của mẹ sẽ chiếu rãi và bao bọc mọi quốc gia trên lục địa rộng lớn Á Châu.
Mẹ là bình minh ló hiện, càng ngày càng bừng sáng. Mẹ là mẹ đồng trinh đem trợ giúp và phần rỗi cho mọi dân tộc trên thế giới. Mẹ là đường dẫn đến cuộc khải hoàn vinh quang của Chúa Kitô. Mẹ là bà mặc áo mặt trời đang can thiệp một cách khác thường để xiềng xích con rồng đỏ và quăng nó xuống vực hỏa hào chết chóc. Từ những gì đang xảy ra tại nơi đây, giáo hội phải hiểu biết rằng sự hiện diện của mẹ thật không thể thiếu được, nhưng rất cần thiết trong việc canh tân giáo hội.
Năm nay là năm dâng hiến cho mẹ. Mẹ đòi các con phải hỗ trợ chương trình vinh thắng của mẹ. Các con hãy cầu nguyện, chịu đau khổ và hiến dâng với mẹ.
Nhờ con, người con bé nhỏ và nghèo hèn nhất của mẹ đã được mẹ chọn.
Chương 364, Incheon, Đại Hàn, ngày 29 tháng 9 năm 1987, lễ tổng lãnh Gabriel, Raphael và Michael. Tĩnh tâm tiệc ly với các linh mục phong trào người Đại Hàn, trời đất kết liên.
Các con yêu dấu, mẹ đang kêu gọi các con từ mọi nơi trên thế giới. Các thiên thần ánh sáng của trái tim vẹn sạch mẹ hiện đang tập trung những người được tuyển chọn từ khắp nơi để thành lập một đơn vị trong đoàn quân chiến thắng của mẹ.
Các ngài đang đóng dấu của mẹ trên các con. Các ngài đang mặc lại áo mã giáp chắc chắn cho các con. Các ngài đang võ trang khiên thuẫn của mẹ cho các con. Các ngài đang phân phát thập giá và tràng hạt cho các con làm khí giới để đoạt chiến thắng vĩ đại.
Giờ tranh đấu quyết liệt đã tới, vì thế, các thiên thần Chúa đang can thiệp một cách khác thường, và hằng ngày các ngài ở bên mỗi người các con để hướng dẫn, che chở và ủy lạo các con.
Vì ma quỷ và thần dữ được phép tự do hoành hành trong những ngày này, nên các thiên thần Chúa cũng được điều động để thực thi phần quan trọng nhất trong chương trình của mẹ. Trời đất đang kết liên trong giờ quyết liệt này.
Vì thế, mẹ truyền cho các con hãy liên kết với các thiên thần và các thánh trên trời. Trước hết, mẹ truyền cho các con phải cầu xin nhiều hơn với các thiên thần bản mệnh. Vì trong thời gian này, các ngài được kêu gọi thi hành một công tác riêng mẹ đã chỉ định cho các ngài đối với mỗi con cái yêu dấu của mẹ. Mẹ muốn rằng từ nay, hằng ngày, các con phải nguyện kinh sai thiên thần.
Mẹ truyền cho các con hãy luôn luôn thân tình và thân mật với các thiên thần bản mệnh. Hãy chạy đến với các ngài khi cần thiết, kêu cầu các ngài khi nguy hiểm, liên kết với các ngài trong cuộc sống, tín nhiệm các ngài khi khó khăn, tìm các ngài khi bị cám dỗ. Hiện giờ, các ngài đang liên kết với các con trong một chiến tuyến.
Nhất là, các con hãy gần gũi với các tổng lãnh thiên thần mà giáo hội mừng kính hôm nay. Thánh Gabriel, vì ngài ban chính sức mạnh Thiên Chúa cho các con. Thánh Raphael, vì Ngài chữa các con khỏi những thương tích. Thánh Michael, vì Ngài bênh vực các con khỏi những cạm bẫy nguy hiểm Satan răng mắc trong thời đại này. Với các Ngài, các con hãy tiến bước trong chương trình của mẹ và hãy cùng nhau chiến đấu theo mệnh lệnh của mẹ.
Các con đang được kêu gọi để chứng kiến những việc lạ lùng cả thể nhất của mẹ, vì các con đã tiến vào thời kỳ chiến thắng của mẹ. Chương 365, Tài P, Đài Loan, ngày 9 tháng 10 năm 1987. Những con cái yêu quý nhất của mẹ.
Hôm nay, mẹ ngậm ngùi nhìn quốc gia Trung Quốc mênh mông, nơi mà kẻ thù mẹ đang hiển trị. Nơi đây, con rồng đỏ đã thiết lập được vương quốc, cưỡng bách mọi người lập lại hành động chống đối và phản loạn của Satan.
Mẹ thấy những con cái nghèo khó của mẹ đang chịu vô vàn đau khổ. Họ đang tiến bước trong bóng tối tăm mịt mù. Họ là những con cái mẹ thương yêu nhất. Như bà mẹ, mẹ ở bên cạnh họ. Mẹ muốn an ủi họ, giúp đỡ họ và khích lệ họ.
Vì thế, từ lãnh thổ này, mẹ muốn ban thông điệp từ mẫu mẹ cho tất cả những con cái trong các nước cộng sản cũng như những nơi việc tôn thờ Thiên Chúa bị cấm đoán và trừng phạt.
Trước hết, mẹ bảo đảm với các con rằng mẹ luôn luôn ở bên các con như một bà mẹ. Mẹ càng gần gũi các con hơn trong khi các con gặp thử thách và đau khổ. Mẹ chú ý đến những nhu cầu của các con. Mẹ yên ủi các con khi các con chịu đau đớn và lãnh nhận tất cả những đau khổ của các con vào trái tim vẹn sạch mẹ.
Mẹ gieo hạt giống tình yêu và tốt lành nơi các linh hồn, để các con có thể tiến bước trên đường sự thiện, tuân giữ các giới răn Chúa đã ghi tạc trong lòng các con, nhờ lời luật Chúa đã in sâu nơi tâm khảm các con.
Sau đó, bằng hành động từ mẫu, mẹ cởi mở tâm lòng các con để các con đón nhận sự sống Thiên Chúa. Sự sống đó sẽ tác động trong các con một cách đặc biệt để các con có thể bí mật tôn thờ và yêu mến người, vì các con không được thờ kính người công khai bề ngoài. Bằng cách đó, trong âm thầm và kín đáo, lòng đạo đích thực lại được lan tràn giữa các con và truyền lại cho nhiều con cái mẹ.
Sau hết, mẹ đang chuẩn bị ngày giải phóng cho các con. Ngày đó đã gần, mẹ sẽ dứt khoát chiến thắng con rồng đỏ vô thần cả trên lý thuyết lẫn thực tế. Hiện nay, nó đang chiếm đoạt toàn thể thế giới. Thời nô lệ các con đã gần hết. Các dân tộc trên thế giới sẽ thoát ách nô lệ đen tối để ra đón Chúa Kitô, người đang ngự đến để thiết lập vương quốc tình yêu vinh hiển của người nơi các con.
Sau cùng, thời mà mẹ, bà mặc áo mặt trời chiến thắng con rồng đỏ đã đến, mẹ sẽ xiềng xích nó và quăng nó xuống hỏa ngục để không bao giờ trái đất bị hại nữa. Toàn thể trái đất sẽ trở nên thiên đàng trần gian để hoàn toàn làm vinh quang Chúa Ba Ngôi. Chương 366, Hồng Kông ngày 13 tháng 10 năm 1987, kỷ niệm 70 năm hiện ra tại Fatima lần sau cùng. Mẹ sẽ chấm dứt thời nô lệ chúng con.
Các con yêu dấu, hôm nay các con kỷ niệm 70 năm mẹ hiện ra lần sau cùng tại Fatima. Có phép lạ mặt trời chứng giám, hỡi con bé mọn, hôm nay con tới đây để kết thúc chuyến thăm viếng tuyệt diệu các nước Đông Nam Á, nơi trái tim vẹn sạch mẹ được yêu mến, kêu cầu, yên ủi và ngợi khen một cách đặc biệt.
Nay đã là năm thứ 70 Từ khi mẹ từ trời hiện xuống với các con như bà mặc áo mặt trời, đến nay là 70 năm, Satan, kẻ thù mẹ, từ vực thẳm đã xuất hiện giữa các con, lột xác như con rồng đỏ, với hết quyền lực kê sợ. Quả thực, Satan đã liên tiếp bành trướng vương quốc nơi nhiều quốc gia, gieo rắc hành động nổi loạn chống đối Thiên Chúa khắp nơi trên thế giới. Trong 70 năm, con rồng đỏ đã buộc trói nhân loại vào xiềng xích nô lệ.
Nó đã biến các con thành nô lệ của kiêu căng ngạo mạn, lừa dối rằng các con sẽ tự sống được mà không cần đến Thiên Chúa. Sẽ nên Thiên Chúa để trong các con, nó có thể lập lại hành động phản loạn chống lại Thiên Chúa. Vì thế, nó đã gieo rắc khắp nơi thuyết vô thần lầm lạc, thúc đẩy nhân loại xây dựng một nền văn minh mới không Thiên Chúa.
Nó đã biến các con thành nô lệ của khoái lạc và dâm ô, thay thế Thiên Chúa chân thực bằng những thần tượng mới mà ngày nay nhiều người nghe theo, tôn thờ. Xác thịt, vui chơi, tiền bạc, tiện nghi. Do đó, tội lỗi đã bao trùm khăn tang chết chóc trên khắp thế giới.
Nó đã biến các con thành nô lệ của ích kỷ và hà tiện, thúc đẩy các con chỉ tìm địa vị của mình, coi mình là đúng, nổi bật trên người khác, làm các con vô cảm trước những cần thiết của người nghèo khó, bé nhỏ, ốm đau túng thiếu. Vì thế, thế giới đã thực sự trở nên sa mạc không tình yêu. Trong sa mạc mênh mông đó, mỗi ngày biết bao con cái mẹ bị loại trừ, hạ bệ và thất bại.
Các con đã sống như nô lệ của kẻ thù. Nó đã liên tiếp biến thế giới thành Babylon đổi bại và tội lỗi. Với chén khoái lạc dâm ô, nó đã lôi cuốn tất cả các dân tộc trên thế giới. Nhưng giờ đây, thời lưu đày Babylon đã gần hết, mẹ sẽ chấm dứt thời nô lệ các con. Trong năm thánh mẫu này, mẹ thiên quốc sẽ khai mạc thời đại giải phóng mới cho các con.
Vì thế, các con sẽ sớm thấy những dấu chỉ khác thường mẹ sẽ làm. Các con hãy chuẩn bị cho phép lạ rất vĩ đại sắp được thực hiện vào thời đại này. Phép lạ mặt trời đã xảy ra khi mẹ hiện ra lần sau cùng, chỉ là dấu tiên báo cho các con biết. Tất cả các con phải nhìn vào cuốn sách được niêm phong. Hôm nay, mẹ được Thiên Chúa sai đến mở cuốn sách đó để những bí mật được mặc khải cho các con.
Nhờ vậy, sau cùng mọi người sẽ hiểu chiều sâu và chiều rộng của cuộc canh tân mà cuộc toàn thắng của lòng thương xót Chúa Giêsu sẽ đem lại cho các con. Cuộc toàn thắng sẽ được thực hiện nhờ cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ trên thế giới. Chương 367, Don Gokomo, ngày 28 tháng 11 năm 1987, thứ bảy, đầu mùa vọng, hãy chuẩn bị với mẹ.
Các con yêu dấu, các con hãy khai mạc mùa vọng này với mẹ, được ánh sáng vẹn sạch mẹ bao bọc, ánh sáng chiếu rải khắp nơi như bình minh loan báo ngày Chúa Kitô đang đến. Tất cả các con hãy chuẩn bị để hân hoan đón nhận Chúa đang ngự tới. Các con hãy chuẩn bị tốt để đón mừng lễ Giáng sinh.
Các con hãy chuẩn bị với mẹ để kỷ niệm ngày Giáng sinh của Ngài trong thanh bình, yên lặng và chờ đợi. Trong mùa chuẩn bị này, các con hãy tăng thêm đức tin, đốt nóng lên niềm hy vọng, kiện cường lòng sốt mến và sốt sắng cầu nguyện hơn.
Các con hãy chuẩn bị với mẹ để đón chờ Chúa Giêsu đang đến. Ngài đang đến mỗi ngày trong mầu nhiệm thánh thể và dưới bóng phàm nhân nơi mỗi người mà các con gặp. Cuộc gặp gỡ thường ngày với Chúa Giêsu đó phải là Giáng sinh hân hoan và thường hằng đối với các con.
Các con hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận những quà tặng ân sủng và tình yêu của Người. Hãy mở rộng cửa lòng để dâng Người nơi trú ngụ yêu đương nồng ấm khi Người đến ban mình cho mỗi người các con lúc các con rước lễ. Hãy đốt sáng trí khôn lên để luôn luôn nhận biết Người dưới hình thức giòn mỏng và đau đớn nơi những người bé nhỏ, nghèo khó, bệnh tật, túng thiếu, tội nhân, những người xa lạc, những người bị bỏ rơi, bị chèn ép, bị bắt bớ và hấp hối.
Các con hãy chuẩn bị với mẹ để đón chờ Người trở lại trong vinh quang. Trong thời đại này, mẹ phải chuẩn bị giáo hội và toàn thể nhân loại để giáo hội và nhân loại đón rước Người trở lại. Ngày Người trở lại vinh quang đã rất gần. Vì thế, sự hiện diện của mẹ giữa các con sẽ mạnh mẽ hơn và ánh sáng của mẹ sẽ còn gia tăng hơn nữa, như bình minh tiến tới chính ngọ để nhường chỗ cho mặt trời, xóa tan mọi bóng đêm khỏi thế giới.
Hãy bỏ lại đêm tối chối bỏ Thiên Chúa, lòng cố chấp phản loạn chống lại lề luật Người, để chuẩn bị đón nhận ánh sáng chói lòa Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng các con.
Hãy bỏ lại đêm tội lỗi và uế tạp, để chuẩn bị đón nhận Thiên Chúa ân sủng và thánh thiện.
Hãy bỏ lại đêm hận thù, ích kỷ và bất công, để chạy tới Thiên Chúa tình yêu và hòa bình.
Hãy bỏ lại đêm vô tín ngưỡng và kiêu căng, để chuẩn bị đón rước Chúa Giêsu trong đức tin và khiêm tốn.
Từ nay, các con sẽ thấy ánh sáng của mẹ trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi đạt tới tột đỉnh và được phản chiếu khắp nơi trên trái đất. Ánh sáng vẹn sạch mẹ càng chiếu tỏa khắp nơi, nhân loại và giáo hội càng được chuẩn bị để đón rước Chúa đang ngự đến. Chương 368, Rubio Vicenza, ngày 8 tháng 12 năm 1987, lễ mẹ vô nhiễm. Đừng để mình bị lừa.
Hôm nay, vẻ tinh khiết thiên cung của mẹ chiếu tỏa xuống các con và muốn bao bọc toàn thể thế giới. Các con phải tiến bước trong ánh sáng mẹ. Nếu các con muốn tiến tới hòa bình, hỡi các con đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, ánh sáng ơn Thánh Chúa, ánh sáng trong sạch, thánh thiện, cầu nguyện, ánh sáng đức mến phải càng ngày càng thấm nhập vào đời sống các con.
Các con đang sống vào thời trừng phạt đau thương. Các con đang sống trong thời kỳ đen tối của kẻ thù. Nó là chủ và là chúa của đêm tối. Các con đang sống trong thời kỳ thanh tẩy khó khăn nhất. Vì thế, mẹ thôi thúc các con hãy chạy vào nơi trú ẩn an toàn trái tim vẹn sạch mẹ và để áo choàng trinh trong nhất của mẹ bao bọc. Các con hãy tiến bước trên đường mẹ đã vạch ra cho các con vào những năm này, để ngày nay các con nên những dụng cụ hòa bình của mẹ.
Các con đừng để mình bị lừa. Hòa bình không đến với thế giới qua những cuộc hội nghị của các giới chính quyền hay qua những hiệp định, hiệp ước hỗ tương. Hòa bình chỉ đến với các con qua cuộc trở về cùng Thiên Chúa, qua việc trở lại của nhân loại. Hôm nay, ngày của mẹ, mẹ lại kêu gọi các con hãy trở lại bằng việc cầu nguyện, chay tịnh và đền tội.
Không vậy, chính lúc mọi người hô hoán, hòa bình, an toàn, thì bỗng lại có khốn khó và đổ vỡ.
Vì thế, mẹ xin các con hãy nghe theo những lời yêu cầu khẩn thiết của mẹ, mà sống trên con đường tốt lành, yêu thương, cầu nguyện, hy sinh giác quan, coi thường thế gian và chính mình.
Hôm nay, mẹ hân hoan đón nhận lòng tôn kính mến yêu của các con. Mẹ liên kết lòng tôn kính đó với bài ca vinh danh thiên đàng. với lời kêu cầu của các linh hồn nơi luyện tội, với ca đoàn tôn vinh giáo hội chiến đấu hành hương, và mẹ thôi thúc các con hãy tin tưởng và hy vọng chắc chắn rằng mẹ sẽ can thiệp khác thường cho các con. Chương 369, Don Go Como, ngày 24 tháng 12 năm 1987, Đêm Thánh, Tin Vui.
Các con yêu dấu, trong năm dâng hiến mẹ đây, mẹ xin các con hãy tỉnh thức với mẹ. Mẹ thiên đàng các con, cùng với Thánh Giuse, bạn rất thanh tịnh của mẹ, trong lời cầu nguyện, tin cậy và chờ đợi.
Đêm nay là đêm thánh.
Biết bao nhọc mệt sau đoạn đường dài tới Bethlehem, biết bao đau khổ trước mọi lời chối từ không mở cửa đón tiếp, biết bao tin cậy vào nơi Cha, Đấng dẫn dắt chúng ta chưa toàn chương trình tình yêu vĩ đại của Người. Chương trình đó đã được thực hiện bằng chuỗi những cảnh ngộ bất ngờ, những cảnh ngộ đã chuẩn bị cho việc kỳ diệu đặc biệt này.
Với người mục đồng cảm thông, chỉ lối đến hang đá, cánh cửa đơn độc vào nơi trú trống không nghèo hèn mở ra, việc vội vã dọn dẹp nơi trú ẩn cho khá trở hơn, nhất là lòng hoàn toàn chấp nhận thánh ý Cha trên trời, Đấng đã chuẩn bị máng cỏ nghèo khó lạnh lẽo cho con một người sắp sinh.
Nhưng trái tim người, trái tim hài nhi mới sinh của người được sưởi ấm vì tình yêu nồng ấm của mẹ, vòng tay yêu thương vô bờ bến mẹ như ngai bệ ngọt ngào êm ái, nụ hôn từ mẫu mẹ như những ngọc trai quý báu, tả khó khăn mẹ bọc người như áo cẩm bào.
Bỗng nhiên, ánh sáng chói lọi từ trời đánh tan đêm tối, từ chốn tịch mịch vang lên những lời ca êm ái ngọt ngào, những hòa âm du dương tuyệt vời thánh thót, chốn tiêu điều xuất hiện, muôn muôn thần thánh, ngày mới bất tận ló lên từ đêm thâu.
Đêm nay là đêm thánh, đêm nay đã vĩnh viễn chiến thắng mọi bóng tối tăm, đêm nay từ thiên đàng đã loan báo một tin vui. Ta loan báo tin vui cho tất cả các con, Đấng cứu thế đã sinh ra, Người là Chúa Kitô.
Tuy nhiên, ngày nay bóng đêm lại bao trùm trên khắp thế giới, và tối tăm lại dày đặc trên đời sống mọi người và các dân tộc. Đó là bóng tối vì thiếu đức tin, vì cố tình phản loạn, vì khắp nơi từ chối Thiên Chúa. Đó là đêm giá lạnh tội lỗi giết chết mọi mầm sống và tình yêu nơi các tâm lòng. Đó là bóng tối nghèo hèn của con người tự phản bội nhân cách của mình, đã nên khốn nạn và trở thành những tâm hồn nô lệ. Đó là sự lặng thinh của Thiên Chúa trước những tiếng la ó hỗn tạp, những lời nói và hình ảnh lung tung.
Nhưng giữa đêm thâu đen tối của thế kỷ các con, ánh sáng từ mẫu mẹ đã rọi lên như bình minh, chiếu tỏa khắp mặt đất. Với tiếng nói của mẹ từ nhiều nơi, với sự hiện diện mạnh mẽ khác thường, với những thông điệp khẩn thiết của mẹ, trong đêm thánh trong năm thánh mẫu này, mẹ lại muốn nhắc nhở tất cả các con. Mẹ là bình minh chuẩn bị ngày Giáng sinh của mặt trời Kitô chói sáng.
Hôm nay, mẹ muốn báo tin vui cho tất cả con cái mẹ. Giờ người trở lại trong vinh quang đã gần đến. Chương 370, Don Go Como, ngày 31 tháng 12 năm 1987, đêm sau cùng, khốn khó cả thể.
Nơi trái tim vẹn sạch mẹ, bằng việc cầu nguyện không ngừng, các con hãy tỉnh thức với mẹ trong những giờ sau hết này. Đây là một năm quan trọng, một năm trái tim vẹn sạch mẹ đặc biệt chúc phúc, vì Đức Thánh Cha đã long trọng và công khai dâng hiến cho mẹ.
Các con đang ở giữa năm thánh mẫu, các con đã tiến vào thời đại của mẹ. Các con đang sống dưới dấu chỉ của những biến cố vĩ đại đã được loan báo cho các con.
Các con hãy biết đọc và suy niệm điều sách thánh đã diễn tả rõ ràng để hiểu về thời đại các con đang sống. Bằng lời từ mẫu, mẹ đang hướng dẫn tất cả các con hiểu biết những dấu chỉ của cơn đại khốn khó. Phúc âm, thư các tông đồ và sách Khải Huyền đã diễn tả những dấu chỉ chắc chắn để các con hiểu về thời kỳ đại khốn khó này. Tất cả những dấu chỉ đó đang xảy ra trong thời các con.
Trước hết là cuộc bỏ đạo rộng lớn. Cuộc bỏ đạo đang lan tràn khắp nơi trong giáo hội. Đó là sự thiếu đức tin, ngay cả nơi các vị chủ chăn. Satan đã thành công truyền bá khắp nơi cuộc bỏ đạo rộng lớn đó bằng những cám dỗ quỷ quyệt, làm nhiều người xa lìa chân lý phúc âm để chạy theo những huyền hoặc thần học mới, thích thú trong xấu xa và tội lỗi. Xấu xa và tội lỗi được tìm kiếm như một điều thiện.
Rồi trong thời đại các con, những tháo thứ thiên nhiên thường hay xảy ra như động đất, hạn hán, lụt lội và tai biến, giết chết ngàn ngàn người, những dịch tễ và những chứng bệnh nan y lan tràn khắp nơi.
Hơn nữa, thời đại các con còn xôn xao vì liên tiếp lo sợ bị chiến tranh. Chiến tranh đang tăng dần và mỗi ngày gặt hái vô vàn nạn nhân. Xung đột và bất hòa trong các quốc gia đang lan rộng. Những cuộc giấy loạn và tranh đấu giữa các chủng tộc khác nhau đang được cổ võ. Những cuộc chiến đẫm máu vẫn tiếp tục bành trướng, bất kể những nỗ lực mưu tìm hòa bình.
Sau hết, thời đại các con còn xảy ra những dấu chứng vĩ đại trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Phép lạ mặt trời xảy ra ở Fatima chỉ là dấu chỉ mẹ ban để cảnh cáo các con. Thời đại những biến cố khác thường đó nay đã đến, và trong những lần mẹ hiện ra, bao lần các con đã có thể nhìn thấy những kỳ diệu cả thể xảy ra nơi mặt trời.
Cũng như khi cây cối đâm chồi nảy lộc, các con biết là mùa xuân đã tới, thì những dấu chỉ thời đại cũng cho các con biết rằng thời đại khốn khó nay đã đến. Các con hãy chuẩn bị đón nhận thời đại mới mẹ đã hứa cho các con với cuộc toàn thắng của trái tim vẹn sạch mẹ trên thế giới.
Đó là lý do tại sao trong thời đại các con, một năm thánh mẫu đặc biệt để tôn kính mẹ, để được dâng hiến cho mẹ, vì Chúa Ba Ngôi đã tín thác cho trái tim vẹn sạch mẹ nhiệm vụ chuẩn bị để giáo hội và toàn thể nhân loại được tin tưởng trong giờ đại khốn khó, là giờ chuẩn bị để các con đón rước Chúa Kitô trở lại trong vinh quang.
Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 362 đến chương 370 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới, bắt đầu với chương 371 và năm mới 1988. Xin cảm ơn quý vị.